Minh Dung chân thành cảm ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng 1600 AM. Và sau đây mời quý vị đến với chương trình Kinh tế Thị trường cùng với Tiến Dũng. Từ phòng ghi âm, Minh Dung gửi lời chào anh Dũng.
Vâng, Tiến Dũng xin kính chào quý thính giả của đài 1600, gửi lời chào đến Minh Dung.
Dạ vâng, mời anh gửi bản tin đầu tiên ngày hôm nay.
Vâng, cảm ơn Minh Dung. Kính thưa quý vị, phải nói là buổi sáng ngày hôm nay thị trường chứng khoán coi như là 50-50, có những con số màu xanh cũng như những số màu đỏ, như đặc biệt với cái hàng tiền đạo như Dow Jones, Nasdaq, S&P 500, tất cả đều là màu đỏ. Dow Jones đã giảm 30 điểm, con số hiện tại là 17.630 điểm, và Nasdaq thì giảm 15 điểm, con số hiện tại là 4.701 điểm. S&P 500 thì giảm 4 điểm, con số hiện tại là 2.046 điểm. Thì nốt 10 năm là 1.76%, dầu thô thì lên nhẹ khoảng 50 xu, một thùng dầu thô là 44 đồng 84 xu. 1 euro hiện tại đã được 1 đồng 14 xu. Vàng thì lên khá tốt, lên gần 12 đồng. Một ao vàng là 1.290 đồng 50 xu. Và với cái lãi suất cố định cho 30 năm thì ngày hôm nay là 3.60%, tuần rồi cao nhất là 3.66%. Lãi suất cố định cho 15 năm thì ngày hôm nay là 2.74%, tuần rồi cao nhất là 2.78%. Ở Việt Nam thì một Mỹ Kim mua vào là 22.240 đồng, bán ra là 22.320 đồng. Vàng thì mua vào là 33.910.000 đồng cho một lượng và bán ra là 33.990.000 đồng cho một lượng. Và bản tin đầu tiên thì Bộ Lao động cũng đưa ra buổi sáng ngày hôm nay cho thấy rằng cái tình hình mướn công ăn việc làm tăng lên vào tháng 4 đó, nó có một cái chiều hướng rất là khiêm nhường. Theo những con số thống kê đưa ra của cái tháng 4 đó là non-farm, tức là không phải những người làm nông không thôi, nhưng mà tất cả những cái về công nghiệp, thì chỉ cộng vào có 166.000 công ăn việc làm. Và đặc biệt về hai cái lĩnh vực về construction, cũng như là những người bán lẻ đó, retail, đứng bán lẻ đó, thì hai cái lĩnh vực này bị gọi là shed, tức là bị cắt giảm rất là nhiều, thưa quý vị. Nếu mà nói về construction thì chúng ta thấy rằng đó là nếu mà bị lay off đó, thì rõ ràng là cái tình hình địa ốc cũng ảnh hưởng. Khi mà construction bị giảm đó, thì rõ ràng địa ốc nó đã giảm luôn. Vì thế thì nhà cửa cũng có một phần nào đó chậm lại. Người ta thường nói là động thổ, breaking ground đó, tức là xây nhà mới đó cũng có phần chậm lại. Theo con số đưa ra thì những cái hãng xưởng đó từ tháng 2 và tháng 3 đó thì chỉ có cộng vào ít hơn 19.000. Trong những cái thời gian đó thì đó đây là con số nó không được tốt đẹp cho lắm, cái thưa quý vị. Đồng thời những cái lĩnh vực như là energy điện vân vân thì nó đã giảm đi đến 7.000 công an việc làm vào tháng 4, tức là bị cắt đi đó. Rồi oil, dầu, xăng dầu đã giảm đó, đã làm ảnh hưởng rất nặng về cái lĩnh vực về dầu thô. Riêng về từ tháng 9 đến năm 2014 không thôi đó, về những lĩnh vực về than đá, dầu hỏa, xăng vân vân đã cắt giảm đến 191.000 công ăn việc làm. Của bản tin kế tiếp thì cứ liên quan đến Chase Penney, đúng ra đó thì theo những nhà kinh tế gia cũng như là về thương mại đó của Hoa Kỳ, họ đưa ra là Chase Penney đã vượt qua được cái thời kỳ khó khăn rồi. Nhưng không biết lý do làm sao mà ngày hôm nay là họ tuyên bố rằng họ phải cắt giảm nhân viên, cắt giảm giờ của nhân viên. Đồng thời những cái chi tiêu cũng phải thắt lưng buộc bụng nữa. Trước đây thì những người full time, part time thì họ giảm giờ từ 10 đến 15 giờ cho một tuần. Tức là bây giờ những người full time có thể làm cả khoảng trên 25 giờ, còn những người làm part time làm dưới 25 giờ. Thì để hầu như họ muốn downgrade cái những cái số tiền để họ save lại để giúp cho công ty hình như có dư ra thì phải. Đồng thời những cái cost cut, như là những cái người mà đứng đầu của công ty cũng bớt xài tiền, tức là những cái corporate credit card. Tôi biết rằng cái những cái công ty lớn thường có những cái người nhân viên lớn, tức là gọi là big shot đó, những người đứng đầu đó, thì họ có những cái thẻ riêng của corporation để mà xài thoải mái, thì cái đó cũng đã bị hạn chế. Đồng thời cái markdown, hạn như là nhân viên ở đây mua đồ được giảm 50, 20, 30% gì đó, thì bây giờ cũng đã ban luôn, tức là bị cấm luôn. Đây là công ty Chase Penney, phải nói rằng họ bắt đầu cố gắng tiết kiệm lại để hầu cho không phải save company không, nhưng mà cũng có một chút xíu tiền lời nữa. Bản tin kế tiếp thì có liên quan đến Walmart. Walmart là cái cửa hàng bán lẻ lớn nhất hình như là thế giới rồi, quý vị cũng biết, mà Hoa Kỳ thì không có cái cửa hàng bán lẻ nào qua mặt được Walmart. Trước đây thì họ có những cái lâu rồi, thế nhưng mà họ có những cái chào mời khi khách hàng đi vào, rồi kiểm tra cái receipt giống như là chúng ta đi vào Costco vậy đó. Nhưng mà không biết một cái sự tranh cãi là họ đã bỏ đi một thời gian, bây giờ họ muốn comeback lại sau một thời gian họ làm cái research, thấy là cái điều này nên cần, nên làm. Giống như là vui lòng khách đến, vừa lòng khách đi, thì họ đã bắt đầu làm lại. Đồng thời họ nói rằng thứ nhất là giúp trả lời những câu hỏi mà khách hàng muốn cần biết đến giá cả, mặt hàng nào tốt, mặt hàng nào xấu, mặt hàng nào made in China chẳng hạn. Rồi đồng thời khi họ ra cũng chào, họ đi vào cũng chào. Mà cái điều quan trọng họ nhấn mạnh rằng họ cũng cut down đi shoplifting, tức là họ cũng giảm đi cái phần nào những cái kẻ ăn cắp đi vào đây để mà mua, tức là mua mà quên trả tiền. Và theo như cái khi mà cái chiêu này đưa ra đó, hay là một cái cách thức mới, thì họ mướn thêm 9.000 người nữa cho cái position này. Chúng ta thấy rằng Walmart họ quyết định để mà làm cho cái thương hiệu của họ, cái nhìn của họ nó tốt hơn. Vì trước đây họ nói là Walmart là một cái cửa hàng kinh doanh, quốc doanh, tức là những người low income bình thường đi vào đây. Nhiều tiếng Dũng cũng thơm thai cũng đi vào Walmart, có những cái mà mình mua ở đây ra giá rất là rẻ. Nhưng mà xin mở ngoặc nói chút xíu, ở đây có nhiều người không phải Việt Nam không, mà Hoa Kỳ cũng vậy nữa, họ luôn luôn tìm để tư vấn những cái người mà gọi là chuyên về kinh tế, chuyên gia về kinh tế. Họ nói rằng làm cách nào để cái cửa tiệm của tôi ăn nên làm ra, khách đến nườm nượp, phải không? Nhưng mà thật sự ra cái thú vị, chúng ta không cần phải quảng cáo rầm rộ, chúng ta không cần phải chê bai người này nâng lên cái tiệm này của chúng ta, hay là tiệm tôi đồ ăn ngon hơn, tiệm kia đồ ăn dở hơn, hay là cái mặt hàng tôi tốt hơn mặt hàng của anh kia. Thật sự ra chúng ta cũng biết rồi là hữu xạ tự nhiên hương. Ví dụ như đồ chúng ta đã tốt rồi thì tự động một người xài thì cái đồ word of mouth sẽ phát đi, và người ta nghe được ô cái này tốt quá là bắt đầu họ sẽ đến và họ sẽ mua. Tức là cái cách thức mà chúng ta quảng cáo hay nhất là chúng ta làm đồ tốt nhất, là họ sẽ đồn đãi ra. Có nhiều người họ nói rằng họ quảng cáo rất nhiều, nhưng mà chẳng hạn thí dụ như một cái tiệm nail, chúng ta mở ra, chúng ta bắt đầu gửi phát tờ rơi hay là cái flyers ra, rồi quảng cáo TV, quảng cáo radio vân vân. Nhưng mà khi mà khách đến á, họ không vừa lòng đó, chúng ta có quảng cáo mặt triệu cũng vô ích thôi, vì chúng ta không có chuẩn bị sẵn, thì khi khách đến họ không có vui đó. Mà một người không vui đó là khoảng 10 người biết, và 10 người biết là 100 người biết. Vậy thì Dũng nghĩ rằng cách thức mà chúng ta thành công đó là giống như Walmart, họ đã tìm một cái chiêu thức, tức là làm cho người khách vui lòng đi vào, phục vụ thiệt tốt, tiếng thơm sẽ đồn ra. Từ đó chúng ta không cần phải quảng cáo nữa, mà chúng ta có thể, khách chúng ta không kịp để mà đón được cái thư viện. Và tin kế tiếp thì có liên quan đến ở New York City. Chúng ta biết New York là một thành phố rất là lớn, mà cái người gọi là những người dân cư về đây rất đông, trong đó người Trung Quốc là đứng đầu, Chinatown vân vân. Bây giờ thì họ ra cái luật là không, tức là khi mà chúng ta xài cái túi bằng giấy hoặc là cái túi sách bằng plastic, bằng nhựa đó, bằng ni lông đó, là chúng ta sẽ phải trả tiền. Và cái luật này bắt đầu từ ngày 1 tới tháng 10, và chúng ta phải trả ít nhất là 5 xu cho một cái túi ni lông hoặc là một cái túi bằng giấy. Theo như con số đưa ra đó là cái sự khoảng 10 cái số thiệt hại đó là khoảng 12 triệu rưỡi cho một năm, khi mà cái thành phố này, chỉ cái thành phố New York không thôi các quý vị, phải làm cách nào phân hủy được 91.000 tấn plastic cũng như paper. Đó là con số lượng khổng lồ, chỉ một cái thành phố thôi, chúng ta tưởng tượng 50 tiểu bang của Hoa Kỳ thì cái rác nó lên như thế nào. Vì muốn bảo vệ môi trường, bảo vệ được cái số người, gọi là xem được cái số tiền khổng lồ để mà giúp cho CD dẹp sạch những cái bao ni lông rồi giấy nữa đó, thì họ đã bắt đầu hạn chế lại. Nếu bạn xài cái túi đó, thì bạn là người trả tiền để chúng tôi phân hủy hay là dẹp cái túi đó 5 xu ít nhất. Và hiện tại bây giờ phải nói rằng, mỗi năm như vậy đó là có khoảng 9 triệu 400 ngàn cái plastic, cũng như là cái bao giấy cũng như là cái bao ni lông ở New York phải không có được recycle, và đã làm cho tắc nghẽn cống rồi vân vân hết, có nhiều cái thiệt hại. Nhưng mà có một cái họ nói là những cái nhà hàng order to go những người mà mua đồ bằng food stamp hay những người nào mà có xách những cái product mà liên quan đến rau củ quả đó, hay là đi mua thuốc, thì những cái đó không cần phải trả tiền. Tức là họ cũng có đóng cái cửa lớn, nhưng mà họ cũng mở cái cửa sổ để cho chúng ta thoát. Thì chúng ta nên nhớ New York chúng ta có quà đó, mua đồ mà có trả thêm 5-10 xu cho cái bao ly lông hay bao giấy, chúng ta đừng có bỡ ngỡ, thưa quý vị. Bản tin kế tiếp thì liên quan đến Aeropostale. Chúng ta biết Aeropostale thì một cái cửa hàng về thời trang trong một thời gian dài cạnh tranh mãnh liệt với những cái công ty khác như là American Eagle hay là vân vân, thì họ chịu không nổi nữa. Cách đây không lâu đấy thì họ đã tuyên bố họ đóng cửa khoảng vài chục cái cửa tiệm thôi. Nhưng bây giờ họ đã khai luôn cái Chapter 11 là đóng cửa 113 tiệm ở nước Mỹ và 41 tiệm ở Canada. Và tất cả những tiệm này đều đóng cửa hết. Thật là bản tin buồn. Nhưng mà theo như con số đưa ra ở Texas, ở tiểu bang Texas là có khoảng 6 cái cửa tiệm Aeropostale sẽ đóng cửa. Thì đầu tiên là ở Willow Bend, ở thành phố Plano, cái kế đó ở Houston, West Oakmore, rồi Hillsboro, rồi Lake Jackson, San Antonio, rồi San Angelo. Đó là 6 cái thành phố mà có cái cửa tiệm Aeropostale sẽ đóng cửa. Nhưng mà cái gần nhất mà quý vị có thể đi đó là ở Willow Bend, thưa quý vị. Bản tin kế tiếp, đầu tin cuối cùng, một tin cũng khá thú vị, nói về ông Donald Trump. Phải nói Donald Trump thì khó mà ai gọi là cản được cái đường tiến của ông. Người dám nói, nhưng mà Tiến Dũng không biết là ông có dám làm hay không. Nhưng mà ngày hôm qua thì trên cái đài CNBC phỏng vấn đó, thì ông lại không biết là ông nói này là có làm được hay không. Nhưng mà cái điều này có thể rằng nhiều người ở trong thị trường chứng khoán rất là thích đây. Ông nói rằng nếu ông cầm được cái vé đi vào tòa Bạch Ốc đó, thì người đầu tiên ông thay thế đó là bà Janet Yellen, Chủ tịch Quỹ Dự trữ Liên bang. Cái lý do tại sao mà không biết ông nói câu này, nhưng mà khi hỏi là tại sao bà làm không tốt hay là thời gian qua bà thao túng thế nào làm ảnh hưởng thị trường chứng khoán, thì ông nói ông không có một cái gì mà against với bà này, tức là chống lại bà hết. Có một điều là ông nói là bà không phải là đảng Cộng Hòa mà thôi, ông sẽ relay bà. Nhưng chúng ta nên nhớ thật sự ra ông nói câu này cũng có nhiều cái mà gọi là nhiều người thích, cái thú vị. Vì bà Janet Yellen không phải là những người giàu không thích không, mà những người đặc biệt ở thị trường chứng khoán đó, thì đôi khi người ta rất là bực bội khi mà bà chỉ cần chưa kịp hợp thôi đó là thị trường rớt thê thảm hay là lên gu vùng vục. Nhưng mà khi hợp xong rồi đó thì lại xuống vùng vục hay là lên ào ào. Đó là những điều mà thị trường chứng khoán làm cho nhiều người rất là khó chịu. Nhưng mà khi ông nói câu này ra thì Dũng biết rằng cũng có rất nhiều người thích cái câu này, thưa quý vị. Xin trở lại Minh Nhung.
Dạ vâng, cảm ơn anh Tiến Dũng rất nhiều với bản tin buổi sáng ngày hôm nay. Và hình như cũng có lần đó mình cũng có nói về Walmart. Thì hình như dường như là Walmart cũng đã trở thành ngoài Hoa Kỳ, mình cũng có những cái biểu tượng của Hoa Kỳ. Thì Walmart cũng dường như là một cái biểu tượng của Hoa Kỳ vậy đó. Được xem như là một cái tập đoàn lớn nhất thế giới về nhân sự cho đến mặt hàng phong phú đủ thứ hết. Thì Walmart thường nổi tiếng là bán giá thấp hay nhắm vào cái giới bình dân. Nhưng mà đôi lúc họ cũng có cái những thị trường để nhắm vào giới tiêu thụ khá hơn. Và bằng cái thực tế đó thì mình thấy rằng là khiến cho người tiêu dùng mình hiểu rằng là không có việc gì mà mình phải đi mua những cái giấy lau tay hay là bột giặt quần áo hay nước rửa chén ở những cái nơi sang trọng, trong khi mà mình tới Walmart thì giá nó rẻ hơn mà hàng hóa vẫn như nhau. Đúng không anh Tiến Dũng?
Rất là chính xác, nhưng study rất là kỹ. Tiến Dũng thấy rằng đôi khi bây giờ đó mình dùng có những người khá khá đó, thì họ lại thích vào bên Target, cái giá nó cũng cao hơn chút xíu nhưng mà mặt hàng nó giống nhau. Nhưng mà có nhiều người họ nói rằng vào Walmart nó vào cái chợ Walmart nó phức tạp quá đi. Mà thật sự Tiến Dũng thấy đúng là như vậy. Nhưng mà cái giá của nó thì phải nói rằng chưa có chỗ nào mà gọi là competitor, tức là một cái đối thủ cạnh tranh với Walmart. Mặt hàng rất là tốt. Dầu họ đã cố gắng thay đổi nhiều, tức là họ cho biết rằng từ đây cho đến khoảng năm 2017 hay 18 thì cũng không nhớ rõ kỹ, họ sẽ cố gắng làm cho những cái thương hiệu, những cái mặt hàng ở Walmart đó là khoảng 40% đến 50% là Made in USA. Và điều này thì Dũng hy vọng rằng họ nói là họ sẽ làm được, thưa quý vị. Cảm ơn Minh Nhung rất là nhiều, cảm ơn quý vị. Và Dũng không quên chúc quý vị có một ngày thứ sáu cuối tuần vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình. Và nên nhớ, ta chưa có mua quà cho mẹ thì chuẩn bị mua vì Chủ nhật này là ngày lễ mẹ, thưa quý vị.
Cảm ơn anh Tiến Dũng rất nhiều. Hẹn gặp lại anh trong chương trình lần sau.